Tèn, hết giờ nghỉ giải lao rồi. Bây giờ thì Na Cao giải thích đi, tại sao sáng nay đi trễ hả?
À, thì Na Cao ngủ dậy muộn.
Lý do kinh điển như vậy luôn hả?
Thì tối qua Na Cao đánh chuông đồng hồ rồi, nhưng mà sáng ra không hiểu một lý do nào đó chuông đồng hồ không có kêu.
Xạo, chứ không phải là chuông kêu rồi cái Na Cao dậy tắt đi rồi ngủ tiếp hả?
Ừ, chắc vậy đó. Mà trong lúc tớ đang nắm chìm trong giấc mơ đẹp đấy nha, thì có một hung thần xuất hiện, đó là cô bị nhà ta gầm gừ với tớ, đến phòng thu mong. Và thế là tớ chuẩn tỉnh dậy thôi.
Muốn chết hả? Người ta nói vậy hồi nào?
Thì chưa hết đâu nha, Na Cao đã xác lập một kỷ lục mới, đánh răng rửa mặt trong vòng có 4 phút thôi nha. Và đang định xe máy ra thì phát hiện là không có cái xe máy nào ở nhà hết trơn.
Ủa chứ Na Cao đến đây bằng gì?
Mà trong lúc bối rối không biết làm thế nào thì Na Cao nhớ ra là trong cái nhà kho vẫn còn một chiếc xe đạp.
Cái gì vậy? Cua có nghe Na Cao nói có bị nhầm không vậy? Na Cao đi xe đạp á hả?
Có cần phải khẳng nhiên như thế không cô Biển? Hồi đầu vào đại học á thì Na Cao cũng toàn đi xe đạp suốt rồi. Mà sau này có xe máy tiện hơn, những thỉnh thoảng đạp xe cũng mang lại một cảm giác thú vị, vừa lạ mà vừa quen.
Ờ thì cũng đúng ha, cua cũng thích đi xe đạp lắm nha. Đi xe đạp thì mình vừa được ngắm cảnh nè, đó là một cách giải tỏa stress rất là hiệu quả. Thực tế thì khoa học đã chứng minh là đi xe đạp có rất là nhiều tác dụng đó Na Cao. Ví dụ như là mình có thể tăng cường sức mạnh của hệ xương, vì những bộ phận của cơ thể được hỗ trợ với nhau bằng cơ bắp, gân và dây chằng, nên việc đi lại bằng xe đạp thường xuyên có thể ảnh hưởng tích cực đến mật độ xương, giúp bảo vệ tăng sức mạnh của hệ xương nữa.
Xe đạp cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Những nghiên cứu cho thấy hoạt động vừa phải như đi xe đạp thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để sống khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, đi xe đạp cũng giúp tăng cường hoạt động chống lại các tế bào khối u, giúp các phòng ngừa các bệnh liên quan đến ung thư.
Một tác dụng nữa về xe đạp mà các bạn trai đó các bạn trai này hẳn sẽ rất là quan tâm, đó là đi xe đạp giúp tăng cường cơ bắp. Trên cơ thể chúng mình có tới hàng trăm cơ bắp. Tuy nhiên, để duy trì thể lực và sức khỏe của chúng thì chúng mình phải vận động thường xuyên. Nếu như mà một tuần bạn không hoạt động sẽ làm giảm 50% sức mạnh của hệ thống cơ bắp và có thể làm cơ bắp yếu ớt lâu dài luôn, thậm chí là gây lão hóa cơ bắp nữa, khiến các cơ bị co lại. Thế nên nếu bạn kết thân với xe đạp, trong thời gian đi xe đạp á, thì hầu hết các cơ bắp của cơ thể sẽ được kích hoạt, như là phần bụng, phần vai, phần cánh tay và phần bắp chân. Điều này khiến cho hệ thống cơ bắp được tăng cường mạnh mẽ hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Khi đó thì Na Cao sẽ cơ bắp cuồn cuộn như là lực sĩ Phạm Văn Mách vậy đó.
Và mình cũng có một thông tin muốn chia sẻ với các bạn nữa nha. À, nhưng bạn nào muốn giảm cân hãy thường xuyên đi xe đạp, vì đi xe đạp có thể giúp đốt cháy các chất béo, dự trữ và làm thay đổi sự cân bằng cholesterol trong cơ thể. Chưa hết đâu, đi xe đạp có thể ảnh hưởng tích cực đến việc kiểm soát trọng lượng cơ thể để có một vóc dáng trở nên thon gọn và khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, làn da của các bạn cũng được hưởng lợi và trở nên hồng hào do quá trình trao đổi chất được kích thích đó.
Đi xe đạp còn giúp chúng ta giảm được nguy cơ mắc các bệnh ung thư như là ung thư đại tràng, ung thư núi đôi, tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó thì đi xe đạp còn rất tốt cho phổi và giúp chống lại ung thư nội mạc tử cung nữa, cũng như là sẽ giúp các bạn phòng chống các bệnh về cột sống và bệnh đau lưng.
Và rất nhiều những lợi ích khác từ xe đạp. Đi xe đạp thường xuyên sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sức khỏe đáng kể. Bạn không phải đối diện với những tiếng ồn không khí quá nhiều, giảm bớt các nguy hiểm rình rập như khi đi các động cơ khác, tăng tính tự lập cho bạn khi đi học, đi làm. Và đi xe đạp đặc biệt lý tưởng cho việc chống căng thẳng của chúng ta theo hai cách, là vừa đáp ứng các nhu cầu về hoạt động hoặc là tập thể dục, vừa tạo ra một tinh thần thoải mái, thư giãn tâm trạng khi đi đạp xe.
Đúng rồi, đi xe đạp có những lợi ích rất là bất ngờ đó các bạn. Nhưng vấn đề là chúng mình phải đi đúng phương pháp nữa. Na Cao ơi, cậu có biết 4 cách đi xe đạp có lợi cho sức khỏe là những cách nào không?
Tất nhiên là biết rồi. Cách thứ nhất là đi xe đạp chậm trong thời gian dài, đạp xe ở mức độ chậm liên tục trên 20 phút để có thể đốt cháy được cái lượng lớn mỡ dư thừa. Chính vì thế hình thức luyện tập này rất có lợi với các bạn mà muốn giảm cân.
Cách thứ hai là các bạn có thể đạp xe với tốc độ nhanh. Hoạt động này thì rất tốt cho sự săn chắc của các cơ ở đùi, một bài tập tốt cho tim mạch và phổi, đồng thời giúp lưu thông dưỡng khí, hay là nói cách khác, nó sẽ giúp cho bạn tiêu tan cảm giác khó chịu của cơ thể.
Cách thứ ba đó là kết hợp đạp xe nhanh và chậm. Ngoài việc giúp lưu thông khí huyết này, tác dụng tốt với tim và phổi, đạp xe còn giúp bạn tăng thêm hứng thú vận động nếu bạn biết đạp xe đúng cách. Cụ thể ở đây là sử dụng phương pháp luyện tập hợp lý kết hợp với việc đạp xe nhanh chậm luân phiên.
Và cuối cùng là đạp xe với tốc độ trung bình. Cách luyện tập cơ thể tốt nhất là các bạn có thể kết hợp nhiều phương pháp luyện tập với nhau. Ngoài ra thì người luyện tập lúc mới bắt đầu nên đi xe với tốc độ không quá nhanh, trong khoảng thời gian từ 20 đến 40 phút. Trong đó thì những lúc mệt mỏi bạn cũng có thể đi xe đạp chậm từ 1 đến 2 phút để hồi phục lại sức lực, rồi tăng dần thời gian cũng như là cường độ luyện tập lên dần.
À, cô Biển ơi, đến đây thì Nam Cao có một câu hỏi nhỏ như thế này á, là tại sao bây giờ xe đạp càng ngày ít được sử dụng và trong khi đó nó có rất nhiều lợi ích lớn cho mình và cho cộng đồng vậy?
À, tớ nghĩ là do đô thị hóa phát triển nhanh đó Nam Cao, xã hội thì ngày càng phát triển cho nên là nhịp sống ngày càng hối hả. Con người thì khi đó cũng phải vận động không ngừng để theo kịp với sự phát triển đó. Cho nên là người ta sử dụng xe máy và ô tô thay vì đạp xe để tiết kiệm thời gian của họ.
Cái việc đô thị hóa này thì cũng ảnh hưởng xấu đến môi trường, mà trong đó là ô nhiễm không khí. Cái lượng khí thải ra ngoài không khí tăng theo sự phát triển về số lượng các phương tiện giao thông là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí, nhất là ở khu đô thị và khu đông dân cư. Việc kiểm soát không tốt đối với sự gia tăng ngày càng lớn về số lượng xe gắn máy, xe ô tô không chỉ gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn mà còn nảy sinh một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đó là ô nhiễm không khí.
Đáng buồn là đúng như thế đó các bạn à. Đánh giá về mức độ ô nhiễm không khí thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2012, The World Economic Forum 2012 mới đây công bố bản báo cáo The Environmental Performance Index, xếp hạng theo chỉ số ô nhiễm không khí của 132 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam xếp thứ 123.
Và theo thống kê hiện nay thì ở nước ta, phương tiện giao thông phổ biến nhất đáp ứng nhu cầu đi lại tại các thành phố lớn là xe gắn máy và ô tô, chiếm tới 95% về số lượng. Hàng năm thì có khoảng 3 triệu ô tô, xe máy và 150.000 ô tô mới tham gia giao thông, làm cho tình trạng ô nhiễm không khí sẽ càng trầm trọng hơn.
Với tốc độ gia tăng chóng mặt như vậy thì chẳng mấy chốc đất nước mà chúng ta vốn tự hào là đất nước xanh, thanh bình và thân thiện, với màu xanh muôn đời của những cây cổ thụ trăm năm, của những hàng me, hàng sấu, màu tím của hoa bằng lăng và những chiếc xe chở đầy hoa phượng đỏ rực mùa hè sẽ không còn nữa, mà thay vào đó sẽ là hình ảnh một đất nước đầy khói bụi và ngột ngạt.
Cô Biển ơi, đừng có nên bi quan như vậy chứ, vì chúng ta có sẽ không có để điều đó xảy ra đâu. Đã có những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường rồi, trong đó có biện pháp sử dụng nguyên liệu sạch mà xe đạp là phương tiện được áp dụng chủ yếu đó.
Tớ chỉ nói giả thiết như vậy thôi mà, chứ tớ biết rất là nhiều bạn trẻ đang sử dụng xe đạp để bảo vệ môi trường đó.
Vậy thì chúng ta sẽ nói về các tấm gương ấy ở phần sau của chương trình được không? Và trước khi chuyển sang một hành động xanh, mời các bạn thư giãn tiếp tục với âm nhạc của chương trình.
Thank you. Thank you.